Có lẽ bà Wayne Thomas đang cho xe chạy trên đường tới Cape Town với tốc độ như ngày hôm trước. Nhưng Martin đặc biệt nghi ngờ về điều ấy, bởi vì kim đồng hồ chỉ tốc độ trên chiếc xe Datsun đỏ cũ rung lên như thể nó sẽ tung ra khỏi mặt kính. Martin có thể nói rằng bà ngoại cô đang rất lo lắng, nhưng bà cũng rất quả quyết. Bà đã đồng ý lái xe đưa Martin đến bến cảng, nhưng không hơn. Nếu không thấy Jamie, chúng ta sẽ phải gọi cho cảnh sát. Bà nói chắc nịch. Mọi phản kháng của Martin đều vô ích. 2 tiếng đồng hồ đi ra biển dường như là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của Martin. Mỗi chướng ngại vật đều như thể hùng vào trì hoãn họ. Một hàng rào chắn đường của cảnh sát, một đoạn kẹt xe, một điểm đón xe buýt cho người già, 3 con bò thả rong đủng đỉnh đang qua đường. Và tất cả lời tiên tri của bà Grace cứ chạy qua tâm trí của Martin. Chú hầu cao cổ trắng ở đó, nhưng không lâu nữa đâu. Ta thấy nhiều vết thương, rất nhiều vết thương, rất nhiều vết thương. Họ đang đi trên một con đường nằm sâu trong đất liền và chẳng mấy chốc những khu sản xuất rượu van với các tòa nhà cap đất cổ kính màu trắng và con đường hoa oải hương lướt qua nhường chỗ cho khu ổ chuột ở Soweto mà bác Tendai đã kể với Martin. Trên từng dặm đường, họ bắt gặp những chiếc láng bằng gỗ dán ố màu và rỉ sét, những con chó ghẻ và đám thanh niên với đôi mắt đói khát toát lên vẻ láu cá giảo hoạt, những đứa trẻ nghịch bẩn với những đồ chơi bằng dây đồng. Nghĩ về bác Tendai gợi Martin nhớ lại ngày mà họ cùng bên nhau ở Sabubona. Bà Thomas lái xe ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào con đường ven biển xuống bến tàu. Các vách đá treo leo của núi Bàn được quấn trong lớp mây dày. Khi những chiếc tàu chở hàng mộc xám cao lớn và cần cẩu nâng những chiếc container lọt vào tầm mắt, bà cho xe chạy chậm lại. Martin dường như sắp bùng nổ vì thiếu kiên nhẫn, nhưng cô biết rằng họ phải tìm một nơi để giấu chiếc xe. Một lối đi cỏ cây mọc tùm là giải pháp cho điều này. Chiếc xe vụt vào trong đám cỏ dại và những hòn đá đậu ngay trước một cây thông tán phẳng. Bà Wayne Thomas mở cửa và sắp sửa ra khỏi xe. Martin nắm lấy tay áo của bà ngoại. Bà ơi, đây là điều cháu phải làm một mình. Bà không nghĩ vậy. Cháu mới 11 tuổi và cháu mới đi được 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ nhà. Nhưng Martin vẫn giữ vững lập trường. Vì lỗi của cháu mà Jimmy bị bắt, và nếu bạn ấy bị thương thì đó cũng sẽ là lỗi của cháu. Cháu phải là người đi tìm và giải cứu cho Jimmy. Bà Wayne Thomas ngồi lại xuống ghế và đóng cửa xe. Đôi mắt bà lộ vẻ giằng xé. Tất cả rồi sẽ kết thúc ở đâu? Bà nói, và Martin có cảm giác rằng bà đang nói về một điều gì còn xa hơn cả sự biến mất của chú hươu cao cổ. Bà đặt một tay lên vai Martin. Được rồi. Hãy đi và tìm Jamie yêu quý của cháu. Nhưng nếu cháu không trở lại trong vòng 45 phút nữa, bà sẽ gọi cảnh sát. Bà không muốn liều lĩnh. Nỗi đau mất một đứa con đã quá khủng khiếp rồi. Bà không thể chịu đựng được nếu lại phải mất một người thân nữa. Martin cúi đầu về phía trước, hôn lên má bà ngoại, và cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xanh của bà rơm rớm nước mắt. Cảm ơn bà vì tất cả. Cô nhảy khỏi xe và chạy ngược trở lại con đường cái. Gió biển cứa vào chiếc áo thun mỏng của cô như một lưỡi dao và hơi mặn râm ran trong lỗ mũi. Ở chân đồi, phía sau dãy hàng rào cao kiên cố với những cuộn dây thép gai là xưởng nóng tàu. Xa xa, biển xanh gợn những con sóng bạc đầu. Xưởng nóng tàu đang xôn xao hoạt động và cô có thể nghe thấy tiếng sủa của lũ chó bảo vệ. Có lẽ thế. Martin run rẩy đứng đợi sau một gốc cây để chờ cho 2 cái xe đi qua. Cô bắt đầu tiếc rằng mình đã không mang theo một chiếc áo khoác. Cô đặt tay lên túi thuốc mà bà Grace cho cô ở thung lũng bí mật. Trong xe, bà ngoại đã hỏi về nó, nhưng Martin chỉ nói đó là món quà lấy may của một người bạn tặng cho cô. Bây giờ nó tiếp thêm cho cô sự can đảm. Cô cũng mang theo con dao quân đội Thụy Sĩ của ông Morrison. Nếu tìm thấy Jamie, cô chắc chắn rằng mình có thể giúp chú. Khi đường vắng xe cộ, cô chạy hết tốc lực đến cánh cổng và luồn ra đằng sau trạm gác bằng gỗ. Cô định tự nhủ mình sẽ lẻn vào trong đó, nhưng khi nhìn xuyên qua khung cửa sổ, cô thấy việc đó không khả thi nữa. Có 2 bảo vệ trong căn nhà gỗ, một người vừa xem chương trình bóng bầu dục trên TV, vừa khuấy một tách trà. Ngồi vắt vẻo ngồi ngã ra trên cái ghế đang trụ trên 2 chân sau cố giữ thăng bằng. Người kia thì đang nghe đài phát thanh, lưng quay về phía cửa sổ. Ông ta đang mãi tranh cãi. Mày bảo ai là đồ ngốc? Nói lại lần nữa xem nào. Có tiếng răng rắc giận dữ theo sau. Martin không thể chờ để nghe ngóng lâu hơn được nữa. Cô cúi người chui qua rào chắn và chạy về phía hàng dãy đồ sộ những chiếc container màu xanh, đỏ và xám. Cứ mỗi sải chân, cô tưởng như lại nghe thấy những tiếng gào to bảo cô đứng lại, nhưng dường như không có ai để ý thấy cô cả. Ngoại trừ một tiếng gầm gừ gần như khiến máu cô đông lại, làm cô hoảng sợ dừng bước. Một con chó Rottweiler dữ tợn cản đường cô. Nó nhe hai hàm răng hung dữ và tua tủa như răng cá sấu. Mặc dù gió thổi lạnh buốt, Martin bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi. Theo bản năng, cô dán đôi mắt xanh của mình nhìn vào cặp mắt lớn màu vàng của con chó và dồn tất cả năng lượng để trấn áp nó. Nói rằng nếu nó dám ngăn cản cô đi cứu Jamie, chính cô sẽ đem nó làm thức ăn cho cá mập. Sau đó cô lệnh cho nó nằm xuống để cô bước qua. Trước sự kinh ngạc của cô, con chó dữ tợn phủ phục dưới đất. Ren ư ử nghe thật đáng thương. Nó rút mắt vào bàn chân. Nếu không vì quá sợ hãi, có lẽ cô đã phá lên cười. Cô bước qua con chó và rón rén đi tiếp cho đến khi tới một khe hở giữa hai chiếc container bằng kim loại. Từ đây cô có thể quan sát bến cảng. Có ba chiếc tàu màu xám và một chiếc tàu kéo màu xanh trắng đậu trong bến cảng. Sự nóng tàu nhộn nhịp công nhân. Martin ước tính có khoảng 25 chiếc thùng thưa và vài chiếc xe đắt tiền đang trong quá trình được bốc dỡ. Không có dấu hiệu của một con hươu cao cổ nào. Sắp hết thời gian tìm kiếm Jamie và cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Thậm chí làm sao cô có thể bắt đầu lục tìm trong ba chiếc tàu có kích thước như những tòa nhà chọc trời. Cô đã nghĩ gì vậy? Tại sao cô không gọi cảnh sát như bà ngoại đề nghị? Tại sao cô luôn làm mọi việc theo cách khó khăn nhất? Tại sao cô luôn bướng bỉnh thế này? Đột nhiên cô bị ai đó túm chặt từ phía sau. Buông tôi ra! Cô rít lên, bắt đầu chống cự và la hét như một con lợn rừng bị thương. Cô và kẻ tấn công cô té xuống đất ụt một cái. Martin nằm úp mặt, rên rỉ, mệt đứt hơi để có thể bò dậy. Tớ bắt cậu vì cậu đã xâm nhập vào khu vực thuộc sở hữu của người khác. Một giọng nói non trẻ rõ ràng vang lên. Cậu có quyền tiếp tục giữ im lặng. Martin xoay người lại, hơi thở còn nặng nề. Là cậu hả? Một đôi mắt sư tử bình tĩnh nhìn lại cô. Xin chào Martin. Ben cười toe toét. Martin lồm cồm bò dậy, phớt lờ cánh tay của Ben đang chìa ra trước mặt. Cậu có thể nhẹ nhàng hơn với tớ một chút được không? Cô cấu kỉnh nói. Tớ xin lỗi. Ben nói cố bấm bụng để không bật cười. Tớ đã không nhận ra cậu cho đến khi chúng ta ở giữa không trung, nhưng cậu đã xâm nhập vào đây, cậu biết đó. Còn cậu thì sao? Đó không phải là những gì cậu đang làm hay sao? Cha tớ là một thủy thủ. Ben chỉ vào một trong những con tàu lớn màu xám. Tàu của cha tớ ở đằng kia, tàu rạng đông, tớ có quyền vào đây mà. Martin thở dài. Cô có thể thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài kể cho Ben về Jamie và chỉ mong rằng cậu không cố gắng ngăn cô lại. Ngắn gọn và nhanh chóng nhất có thể, cô giải thích về sự phản bội của cô với chú hươu cao cổ trắng, về những gã thợ săn và về lời tiên tri của bà Grace. Cô cũng nói với cậu bà ngoại đang đậu xe phía sau những cây thông và chờ đợi. Cuối cùng, cô nói với Ben rằng Jamie có ý nghĩa như thế nào với cô và cô đã liều mạng ra sao để cứu Jamie. Làm ơn, Ben ơi, hãy nói rằng cậu sẽ không gây trở ngại cho tớ nha. Khuôn mặt Ben tỏ vẻ nghiêm trọng. Đã từ lâu, cha tớ vẫn lo lắng rằng con tàu của ông đang sử dụng để buôn lậu động vật quý hiếm ra khỏi đất nước. Nhưng ông không muốn thông báo cho các cơ quan chức năng cho đến khi ông chắc chắn. Nếu con hươu cao cổ ở trên tàu, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể nói với cha tớ, nhưng chúng ta phải đi ngay. Tàu rạng đông sẽ nhổ neo đến Trung Đông trong 30 phút nữa đó. Trước khi Martin có thể quen dần với một Ben hoàn toàn mới, một Ben nói và cười khác xa cả triệu dặm với một Ben khép kín lập dị những lúc ở trường, thì cậu đã sải bước tự tin qua xưởng nóng tàu và vẫy tay gọi cô đi theo. Cậu mặc quần jean rách, đi giày nặng trịch, mặc áo thun màu đen không tay và những cánh tay của cậu, mặc dù thon gầy nhưng gân guốc và mạnh mẽ. Martin chạy đuổi để kịp cậu. Cậu nghĩ cậu định làm gì? Cô hỏi mà không kịp thở. Cậu có thực sự hình dung rằng chúng ta chỉ cứ thế này bước xuống tàu và tìm kiếm một con hươu cao cổ không? Không phải chúng ta, mà là cậu. Tin tớ đi, đôi khi cách đường hoàng nhất là cách tốt nhất đó. Như để chứng minh cậu đúng, một tiếng nổ chấn động vang lên trên cầu tàu. Một cái thùng thưa bị vỡ khi nó đang được kéo lên bon tàu và những đồ vật trông như một chiếc bàn cổ và vài chiếc ghế bóng loáng đang nhấp nhô trong bến cảng xanh rờn. Những người đàn ông đang chửi bới nhau. Họ hô hô nắm đấm và hai con chó bảo vệ đang lồng lộn ở đầu sợi dây xích. Ben không để ý tới những người đó. Cậu sải bước lạnh lùng qua ván cầu tàu, bước lên boong tàu và chui qua một ô cửa thấp. Martin hối hả chạy theo sau. Bên dưới boong tàu là những hành lang, buồng bếp và những cabin bóng loáng không tên. Họ đi dọc theo con tàu nhanh nhất có thể, qua những hành lang màu xám xanh và tuột xuống hai cầu thang xoắn ốc. Tiếng bước chân của họ bước trên thép rung lên như tiếng chuông nhà thờ. Cuối cùng, họ cũng đến được phòng lưu trữ. Một người đàn ông da ngăm đen đang khom người trên cái máy tính. Ông ta nhảy dựng lên khi Ben gõ cửa và la hét gì đó bằng tiếng nước ngoài. Ben nở một nụ cười rạng rỡ với ông và lễ phép nói: "Thuyền trưởng Holloway muốn gặp chú trên boong tàu. Cháu không chắc là để làm gì nhưng có vẻ như là rất khẩn cấp." Người kia nhìn Ben với vẻ đầy nghi hoặc, rồi ông ta đưa tay với bộ đàm của mình. "Cháu khá chắc đây là chuyện khẩn cấp đó." Ben nói lại một lần nữa. Miệng cầu nhau, ông ta chụp lấy vài tờ giấy và chạy hối hả ra ngoài hành lang. Ben chờ cho đến lúc ông ta đi khuất khỏi tầm mắt mới lao vào phòng. "Martin, ở đây!" Cậu cài chặt cánh cửa đằng sau họ rồi mở tủ lưu trữ. Bên trong treo trên đống móc đồng là hàng trăm chiếc chìa khóa. Cậu bắt đầu sắp xếp lại cho ngăn nắp và đặt chúng lên sàn. Martin liếc nhìn đồng hồ. Mới qua giữa trưa, con tàu sẽ dương buồm trong 20 phút nữa. Cô bé không dám nghĩ đến hậu quả nếu họ không tìm ra được Jamie trước lúc ấy. Có tiếng gõ cửa. Ben đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tiếng gõ cửa dần chuyển thành tiếng đập thình thịch. Martin cảm thấy như bị suy nhược thần kinh trong khi Ben vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Cậu kiểm tra kỹ từng chiếc chìa khóa như thể vẫn còn dư giả vài tiếng đồng hồ. Không có vẻ gì là lo lắng mình đang tham gia vào một vụ giải cứu động vật bị bắt bất hợp pháp hay tên người Nga giận dữ đang đập cửa với một thứ hình như là bình chữa cháy. Tiếng đập cửa ngưng lại và có tiếng dội của những bước chân trên sàn thép đang chạy đi xa. "Làm ơn!" Martin hoảng sợ kêu. "Đấy rồi," Ben nói, tay cầm một chùm chìa khóa. "Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian." Cậu mở cửa và hai người băng qua một hành lang, tuột xuống hai cầu thang xoắn ốc rồi chui vào một chiếc tủ chứa đồ dọn dẹp vừa lúc có hai kỹ sư lem luốc dầu mỡ bước ra khỏi cửa phụ. Martin đoán rằng họ đang ở khoang dưới cùng của con tàu. Không khí nồng nặc mùi khói, sàn tàu rung lên và có tiếng gầm rú của những động cơ lớn. "Cậu có nghĩ chúng ta có thể làm được điều này không?" Martin thì thầm. Ben không trả lời, họ đã tới chỗ giao nhau của các hành lang và Ben đang cố gắng để xác định lối đi. "Ôi ôi, chúng ta có gì ở đây nào?" Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt đỏ lừ và mái tóc hoa râm được cắt tỉa không chê vào đâu được. Ông ta đang tiến về phía họ, nét mặt hiện rõ vẻ hùng dữ. "Cháu chào ông ạ." Ben vui vẻ lên tiếng. Người đàn ông thay đổi thái độ. "Trời ơi, Ben! Ông đã không nhận ra đó là cháu." Ông nhìn Martin và cau mày. "Hai cháu không nên ở đây, cháu biết đó. Đây là khu vực hạn chế người ra vào và chúng ta sẽ nhổ neo trong vòng 15 phút nữa." "Cháu xin lỗi ông, cháu đang dẫn Martin bạn cháu tham quan con tàu và cháu không để ý đến thời gian. Thật sự thì có thể nói là chúng cháu bị lạc." "Không giống cháu chút nào, Ben à. Cháu biết rõ về con tàu này chẳng khác gì cha cháu. Cháu đi theo hành lang này đến khu vực chứa hàng thì cháu sẽ thấy thang máy lên boong tàu thôi. Nhanh nào, chắc cháu không muốn kết thúc lộ trình ở Dubai phải không nào?" Ben cảm ơn ông ta rối rít và họ chạy đến hành lang. Chẳng mấy chốc họ đã đến một cánh cửa thép lớn. Một bảng hiệu in chữ đỏ cảnh báo rằng đây là khu vực nguy hiểm. Nếu nhân viên nào bước vào sẽ tự chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thương, chấn thương tâm lý hoặc tử vong do những động vật cắn, đá, có nọc độc ở bên trong đó. Ben dúi những chiếc chìa khóa vào tay Martin. "Tớ chỉ có thể đi đến đây. Công việc của cha tớ đáng giá hơn là tớ bị bắt gặp ở đây." Khi cậu đi ra theo thang máy lên lầu 3 và băng qua ván cầu tàu, ngay khi xuống tới đê chắn sóng, nhìn sang bên trái, cậu sẽ thấy một lối đi theo hướng quả đồi dẫn tới hai cánh cổng cao. Tớ chắc chắn sẽ làm cho hai cánh cổng đó mở ra. Martin do dự, còn một điều nữa. "Cậu có nghĩ rằng cậu có thể cố gắng gửi tin nhắn cho bà ngoại của tớ?" Ben gật đầu. "Đó là một lời hứa, chúc may mắn, bây giờ thì cậu chỉ còn một mình thôi đó." Martin phải mất 5 lần 7 lượt để tìm đúng chiếc chìa khóa. Trong lúc đó con tàu kêu cót két, sôi sục và rên rỉ như một con thú bị thương. Một hoặc hai lần Martin ngỡ rằng con tàu đang nhổ neo, cuối cùng ổ khóa cũng đã được mở. Cô vật lộn mở cánh cửa thép nặng trịch, Lần đầu tiên trong ngày, cô có cảm giác tràn đầy hy vọng. Khi cô bước vào, một cánh tay áo của cô mắc vào một cây đinh và bị thủng một lỗ nhỏ. Cô chẳng ngần ngại mà giật mạnh tay áo ra khỏi chiếc đinh. Ngay khi cánh cổng đóng két lại sau lưng cô, một mùi tanh xộc ra, pha lẫn mùi hôi thối của dầu, động vật, phân bón và nước biển. Cô đang ở trong một khu vực để container chật chội được chiếu sáng bởi các bóng đèn neon lập lòe. Rất nhiều thùng và hộp được phủ bạc xếp chồng lên nhau thành hàng lộn xộn trong bóng tối. Martin vội chạy đến những cái thùng gần nhất và nhòm vào bên trong. Có những hộp thủy tinh thả đầy những con rắn bò quằn quại và những cái lồng chen chúc đám vẹt tiêu nghỉu, cùng những cái thùng nhốt lũ khỉ đang rền rĩ. Những chiếc hòm đựng đầy gia thú, sừng linh dương, ngũ cốc và rượu, và một đám lộn xộn những con cừu mệt mỏi đang thu mình lại trong một cái thùng quá nhỏ đối với chúng. Chiếc container cuối cùng trong hàng nhốt một con khỉ đầu chó đực rất lớn. Khi cô hé tấm phủ lên, nó liền đu lên cách thanh chánh lòng, nhe những chiếc răng vàng khè. Martin thót tim vì sợ hãi. Không có dấu hiệu nào của chú hươu cao cổ. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực như lúc này. Trái tim cô đau đớn trước những động vật hoang dã đang bị nhốt ở đây. Phần lớn chúng bị đối xử còn kém hơn cả kiện hàng than hàng gạo. Như thể chúng không có cảm xúc hoặc bất kỳ nhu cầu nào. Như thể chúng không biết thế nào là đói khát và đau đớn. Nhưng cô hiểu rằng lúc này không có cách gì để cứu tất cả con vật ấy. Và có vẻ như cả Jamie của cô cũng sẽ không tìm được. Cô cố gắng suy luận. Không có nhãn mác rõ ràng trên các container, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không được đánh dấu theo một cách nào đó. Hẳn phải có một quy tắc để nhận dạng chúng. Cô xem xét các chiếc hộp ở gần mình nhất. Mỗi chiếc hộp đều có một con số được viết ngoạch ngoạc ở phía dưới bên phải của cửa hộp. Cánh tay đầu nhói khiến cô sực nhớ tới cây đinh đã móc vào tay áo của cô. Nó treo lủng lẳng một cái gì đó. Một loại sổ tay chăng? Vài giây sau cô đã có được nó. Số 144, hươu cao cổ, lối C. Cô nhìn thấy số 144 ngay lập tức, và nếu suy nghĩ sáng suốt hơn, cô có lẽ đã phát hiện ra nó sớm hơn. Đó là một chiếc container sơn màu đen, cao và rộng hơn so với các chiếc còn lại. Cô lao về phía đó và lật tấm bạc phủ sang một bên. Jamie đang nằm trên sàn, bốn chân gập trong tư thế rất kỳ quặc. Bộ lông màu bạc trắng của chú đầy những vết thương và bê bết máu. Chú có vẻ như đã chết. Jamie! Jamie à! Tớ đã làm gì với bạn thế này? Jamie ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của cô. Đôi mắt của chú buồn bã và thẫn thờ. Martin quỳ xuống bên cạnh chiếc container. Jamie ơi, đừng có chết, tớ yêu bạn nhiều lắm. Chú hươu cao cổ trắng lại cúi gục đầu và mí mắt cụp xuống. Chú thở ngòi ngóp. Martin tháo các chốt ở cửa lồng và quỳ xuống bên cạnh chú. Cô bắt đầu vuốt ve mặt và cổ chú, lòng lại rào rực cảm giác rất thân thuộc. Xin hãy tỉnh dậy đi Jamie, làm ơn. Không có phản ứng gì từ Jamie. Martin nhắm mắt lại và đặt tay lên tim chú hươu cao cổ trắng. Những ký ức sống động về thời gian họ ở bên cạnh nhau cứ thế ùa về tâm trí cô. Cô nhớ về buổi tối đầu tiên cô nhìn thấy chú. Chú đứng trong cơn bão, lung linh tương phản với bầu trời đêm. Về khoảnh khắc không thể nào quên được khi chú tựa đầu lên vai cô. Hay khi cô nằm trên lưng chú leo lên dốc núi, chăm chú ngắm nhìn dải ngân hà. Về những cuộc chạy đua hăng hái của họ giữa bầy voi và những con sư tử ở Sawubona. Qua tất cả, Martin cảm thấy bàn tay mình đang nóng dần lên và một cảm giác tinh khiết giống như tình yêu chảy qua người cô. Một cái rùng mình lớn chạy xuyên qua cơ thể của Jamie. Chú thở hắt ra một cái như thể cố gắng giành lại sự sống suýt nữa bị tước khỏi mình. Mắt chú mở cùng lúc với mắt của Martin. Ánh sáng trở lại với họ và tại thời điểm đó, Martin biết rằng chú vẫn còn yêu mến cô và vẫn có niềm tin vào cô. Martin áp mặt vào bờ vai mềm như nhung của chú và trao cho chú một nụ hôn. Cô ngồi dậy, nhón tay run rẩy. Cô dò dẫm trong túi tìm một trong những cái chai mà bà Grace đã cho cô vào đêm họ gặp nhau trong hang động. Để cầm máu hoặc gây tê. Bà Grace chỉ dẫn. Martin đã tự nhủ sẽ kiên quyết không bao giờ sử dụng tới nó. Màu sắc của nó mới ghê làm sao và mùi của nó pha lẫn giữa mùi thịt ếch bị thái nhỏ và cải brosol khiến cô muốn ói. Nhưng ngay bây giờ cô có rất ít sự lựa chọn. Cô biết mình có năng lực trị thương nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng năng lực đó có thể làm được tới đâu. Ấn tượng về chuyện xảy ra với con linh dương Kudu cho cô thấy vẫn cần sự hỗ trợ của y học cổ truyền trong các tình huống nhất định. Martin không biết mức độ bị thương của Jamie như thế nào hoặc thậm chí chú có khả năng đi được hay không. nhưng cô biết rằng họ không có cơ hội ra khỏi bến tàu, trừ khi chú có thể phi nước đại. Cô rút nút chai, một tay bịt mũi, một tay phết hỗn hợp lên những vết thương của Jamie, chỗ bôi thuốc kêu xèo xèo. Con tàu trồng trành như hất tung cô lên, cô buộc mình nhìn ra phía ánh sáng, chỉ còn 6 phút nữa là tàu nhổ neo. Martin vội cuống cuồng, thuốc sẽ phát huy phép nhiệm màu trên đường đi. Cô vuốt ve chú hươu cao cổ trắng gấp gáp hơn. Jamie à, chúng ta phải đi thôi. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, chú ì ạch đứng lên và loạn choạng. Martin bắt đầu mở cửa và thở phào. Ơn trời, chú đi theo cô, hơi bị vấp một chút. Ở gần đến cửa thoát hiểm thì Martin nhìn thấy một vệt vàng và đen. Bầy báo con! Martin khá chắc rằng chúng cũng bị săn trộm từ Sawubona. Chúng thậm chí có thể là đàn báo con đã để lại dấu vết mà bác Tendai từng chỉ cho cô thấy trên dốc núi. Nhưng dẫu là chúng đi chăng nữa, bây giờ cô cũng không có cách nào để giúp đỡ được chúng. Chúng nằm xúm xích trong góc lòng, rõ ràng là đã bị đánh thuốc mê. Nhìn các con thú lần cuối với ánh mắt đau khổ, Martin dẫn Jamie bước qua cánh cửa thép và vào thang máy chở hàng. Nó to gấp ít nhất 3 lần chiều rộng và chiều cao của một chiếc thang máy thông thường, nhưng chú hươu cao cổ vẫn phải gập cổ xuống. Chú khịt mũi vẻ lo sợ. Martin nhấn nút tầng thứ 3 và thang máy bắt đầu di chuyển. Cô nhận ra là mình chưa hề nghĩ đến cách giải cứu chú. Trong khi cô thì chạy bộ và chú hươu cao cổ trắng sợ hãi lao điên cuồng quanh sửa nóng tàu. Không nghi ngờ gì là những gã mang súng sẽ đuổi theo, thảm họa sẽ nhanh chóng ập đến. Cô phải cưỡi ở trên lưng chú. Jamie run rẩy trong chiếc thang máy tù túng, kêu lách cách, nhưng chú đứng yên khi cô ra hiệu sẽ thử cưỡi lên lưng chú. Sử dụng tay vịn hỗ trợ làm chỗ để chân và làm mọi thứ có thể để tránh chạm vào bất cứ vết thương nào trên vai hay là cổ chú, Martin trườn lên lưng chú hươu cao cổ trắng ngay khi thang máy lách mạnh để dừng lại. Có một phút để thực hiện. Cánh cửa mở ra. Gã Alex Dupree đang đứng sừng sững trước mặt họ, nói chuyện qua điện thoại di động. Cuối cùng lại dễ dàng hơn nhiều so với chúng ta nghĩ đó, giống như lấy kẹo của một em bé vậy. Gã nhìn thấy Martin và Jamie cùng lúc cả hai nhìn thấy gã. Khuôn mặt gã tay mét giống như món gà tây đông lạnh vào đêm Giáng sinh. Gã làm rớt điện thoại và xoay người. Nâng ván cầu tàu lên, chặn chúng lại. Chạy đi Jamie! Martin hét lên nhưng chú hươu cao cổ trắng đã sẵn sàng cho một cú tung người. Chú quét qua bon tàu chạy sượt qua Alex bằng móng guốc của mình. Alex ngã phịch xuống như một con hải cẩu bị đánh gục. Có tiếng kèn két lớn vang lên và ván cầu tàu bắt đầu được nâng lên. Trên cầu tàu, những người đàn ông đang hò hét, chỉ trỏ và chạy bổ ngang xưởng đóng tàu từ mọi hướng. Con tàu bắt đầu di chuyển. Tim Martin như chực bắn ra khỏi lồng ngực nhưng Jamie không do dự. Chú phi nước đại lên ván cầu tàu khi nó đang nâng lên và thực hiện một cú tung người. Martin nhìn xuống, chẳng có gì bên dưới ngoài biển cả. Điều đầu tiên Martin nhìn thấy khi cô và Jamie đáp xuống đê chắn sóng là xe cảnh sát. Những chiếc xe đang ùa vào qua cánh cổng của xưởng đóng tàu, đèn hiệu nháy lia lịa và tiếng còi hú inh ỏi. Điều thứ hai cô nhìn thấy là con đường dẫn lên ngọn đồi. Lối này! Cô kêu lên. Jamie loạn choạng đi tiếp đất và rồi chú rẽ ngoặt để tránh lũ chó bảo vệ khiến Martin suýt ngã. Cô túm chặt lấy bờm của Jamie và kẹp chặt hai chân vào chú trong khi chú cố gắng giữ thăng bằng và chạy lên con dốc dẫn tới cánh cổng sắt. Cửa đã mở đúng như lời Ben hứa. Khi họ phi nhanh qua cánh cửa, Martin nhìn thấy Ben ở đằng sau bức tường. Cậu cười toe toét và vẫy tay chào cô. Martin giơ cánh tay lên, mỉm cười đáp lại. Cảm ơn nhé Ben, tớ sẽ không bao giờ quên điều này đâu. Khi họ ra khỏi xưởng đóng tàu, phát sinh một chuyện làm Martin không nhớ đường về Sawubona. Cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào đối với câu hỏi hóc búa là làm thế nào để cưỡi một con thú hoang đi lại trên đường phố của Cape Town. Nhưng cô không phải lo lắng, Jamie đã được bản năng của giống nòi mình chỉ dẫn là cứ nhằm hướng mặt trời mà đi thì sẽ tìm về với nhà, không sai vào đâu được. Chú không hề nao núng. Chú quay lưng khỏi thành phố nơi ô tô kêu inh ỏi và những bãi biển đông nghịch, nhảy qua một dòng suối và bắt đầu chạy như thể đặt tất cả cuộc sống của mình vào đó. Mà dưới một góc độ nào đó thì đúng là như vậy. Ở chặng đường đầu tiên, Martin nghĩ rằng ô tô cảnh sát sẽ gầm rú phía đường chân trời. Nhưng không, chẳng có gì làm gián đoạn tiếng bước chân thình thịch đều đều của chú hươu cao cổ trắng. Ngoài việc dừng lại uống nước khi vượt một con sông chảy xiết, Jamie chạy không biết mệt mỏi và nhảy qua những hàng rào bất cứ khi nào bắt gặp chúng. Bất kể là bà Grace đã cho cái gì vào lọ thuốc có mùi hôi khó chịu đó, thì nó thực sự đã tạo ra một phép lạ. Họ đi sâu vào đất liền, ra khỏi vùng ngoại ô và bờ biển đầy sóng gió. Đôi khi cảnh quan nơi họ đi qua chẳng có gì khác ngoài sa mạc khô cằn ảm đạm với những con đà điểu bước đi ngông nghênh thong dong qua các bụi cây. Lúc khác những quả đồi thấp tè nhường chỗ cho những thung lũng phủ đầy hoa dại, những triền núi nở tím thạch nam và hoa đường thảo hoàng đế, hay những cánh đồng lúa mì vàng rực. Họ đi nhanh và yên lặng đến mức rất ít người trông thấy họ băng qua. Và những người đó hoặc là lảo đảo như sắp ngất, dòm vào chén trà xem có phải mình đã uống nhầm rượu nên bị hoa mắt hay không, hoặc là khẽ lắc đầu tiếp tục công việc cho rằng đôi mắt đang đánh lừa mình. Chỉ khi về đến vùng ngoại ô của vực bão, Jamie mới đi chậm lại. Mặt trời còn chiếu rọi nhưng cơn mưa cũng bắt đầu trút xuống. Martin học được từ bác Tendai rằng người châu Phi gọi những buổi chiều mưa rào có nắng tuyệt đẹp này là đám cưới khỉ. Ở phía trước, Martin nhìn thấy một đám đông người đang tụ tập. Khi cô và Jamie đến gần hơn, người ta ùa ra khỏi nhà và hàng quán, chỉ trỏ và vỗ tay, và một hoặc hai lần Martin ngỡ là mình nghe thấy tiếng hoàng hôn. Cô cố thuyết phục Jamie rẽ sang một con đường khác, nhưng chú cứ nhầm đường cái mà thẳng tiến. Từ cửa hiệu bánh mì trở đi, đàn ông, đàn bà và trẻ con xếp thành hàng ba trên đường. Từ chỗ ngồi cao ngất ngưỡng, Martin có thể trông thấy hàng trăm bãi rào ở mọi hướng, nhưng cô không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lễ hội hoặc cuộc diễu hành nào ngang qua. Chỉ khi một nhóm trẻ nhỏ bắt đầu hô to tên cô thì cô mới nhận ra rằng tất cả cảnh ồn ào này chính là dành cho cô và Jamie. Martin cảm thấy khó mà hiểu được chuyện này. Họ đi qua một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài bưu điện. Gã Alex đang nhìn trừng trừng vào chiếc còng tay. Gã lia một cái nhìn hằng học khi Martin đi ngang qua. Một người đàn ông da đen ăn vận lịch sự và Martin có thể nhận ra qua những tạp chí chính là cha của Sosa Washington đang bước ra từ văn phòng tỉnh trưởng với hai tên cảnh sát đi kèm. Ông thanh minh rằng mình vô tội. Phía sau xe cảnh sát là chiếc xe Jeep của bác Tendai. Có tiếng meo meo phẫn nộ phát ra từ bên trong xe. Đàn báo con, Martin nghĩ và cô có thể bật khóc vì vui sướng. Cánh cửa chiếc xe Jeep mở ra, bác Tendai xuất hiện tươi cười rạng rỡ và đầy các vết trầy xước. Khi nhìn thấy chú hươu cao cổ trắng và Martin đang cưỡi trên lưng chú, bác bỏ mũ ra và nhìn chăm chú với vẻ ngạc nhiên. Con hươu cao cổ trắng, không biết bao nhiêu lần bác ước, bác hy vọng nó thực sự là một linh vật, cháu à, giống như thần mã vậy. Martin mỉm cười với bác, chợt lệ hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt cô, người duy nhất còn thiếu bây giờ là bà ngoại cô. Như thế đọc được suy nghĩ của cô, bác Tendai nói, bà ngoại cháu đang chờ cháu ở Sawubona cháu à, bà biết bạn của cháu sẽ mang cháu về nhà an toàn. Martin cảm ơn bác và bác Tendai mở cửa xe Jeep một lần nữa để vỗ về những chú báo con. Sau đó bác nói với cô, đã một năm nay bác nghi ngờ gã Alex săn trộm động vật hoang dã ở Sawubona, nhưng bác chưa bao giờ tìm được bằng chứng. Chỉ là bác không muốn tin vào điều đó. Bác tâm sự với Martin. Sau khi Alex bị bắt, các thám tử đã phát hiện ra gã là kẻ chủ mưu của một đường dây săn trộm động vật hoang dã quy mô lớn kéo dài gần 3 năm nay. Suốt 3 năm đó, gã đã cùng đồng bọn, trong đó có cha của Sosa Washington, tên tỉnh trưởng, người đã xử lý các giấy phép xuất cảng, đã bán hàng trăm động vật, phần nhiều trong số đó là động vật quý hiếm cho những kẻ sưu tập trên khắp thế giới. Mà thủ phạm chính là một ông chủ dầu mỏ giàu có ở Trung Đông. Ông ta muốn có một vườn thú hoang dã cho riêng mình, ở đó có con vật bị săn bắn và trở thành thức ăn ngay trong các bữa tiệc kỳ lạ, hoặc là bị nhồi bông. Đầu và da của chúng bị dùng là vật trang trí trên những bức tường trong biệt thự của ông chủ Hồi giáo. Những kẻ săn trộm mà Alex từng anh dũng bắt được tại Sawubona là một băng nhóm đối thủ và gã rất là hài lòng khi đã loại bỏ được chúng. Việc làm này của gã không phải vì bảo vệ động vật. Khi bị chất vấn, Alex khăng khăng rằng cái chết của ông ngoại Martin ở Sawubona là một tai nạn, khẳng định rằng một khẩu súng đã bắn trúng ông khi ông Henry đang vật lộn với một thành viên khác của băng nhóm này. Gã nhấn mạnh rằng mình đã cố gắng thu xếp cho ông Henry tốt nhất có thể trước khi chạy trốn với những kẻ khác. Gã còn nói rằng mình đã làm việc tại Sawubona với nỗ lực làm mọi thứ tốt đẹp. Martin sẽ cười thế nào khi nghe được điều này? Tuy nhiên đó là vào lúc nào, trước khi bất cứ điều gì trong chuyện này được hé mở. Còn bây giờ tất cả những điều mà Martin nhận thấy là Jamie và bầy báo con đã được an toàn. Cô cười nhiều đến nỗi đau cả hai má. Khi nhìn thấy cặp song sinh Van Heerden đang cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng đi vào một cái ngõ, thì không nghi ngờ gì nữa, cô cho rằng chúng đã thông đồng để đánh cắp chiếc còi, rồi cô cười phá lên. Một ngày có thể tạo ra sự khác biệt đến nhường nào, cô nghĩ thầm. Mặt trời sắp lặn vào lúc Jamie đi vào con đường cát dẫn về Sawubona. Những chú chim bồ câu gù trong bụi gai và không khí có mùi giống như tối đầu tiên Martin ở khu bảo tồn, lửa nấu bếp, thú hoang, đất thơm mùi cỏ và cây cối. Ráng chiều vạch những sọc vàng trên nền trời đang dần tắt nắng, trước mắt họ hiện lên cầu vồng tuyệt đẹp. Nó uốn cong cong trên ngôi nhà lợp mái tranh của bà Wayne Thomas và một đầu rủ xuống khu bảo tồn ở gần vũng nước. Martin cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cô và Jamie đã cùng nhau trải qua thật nhiều điều. Jamie là người bạn tốt nhất, là người bảo vệ trung thành của cô và cô yêu quý Jamie hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng Jamie cần được tự do. Một lần nữa cô sẽ lại phải để cho chú đi. Khi Jamie đến cổng khu bảo tồn ở gần nhà nhất, Martin quàng tay quanh cổ Jamie và chú hạ thấp người để cô xuống đất. Tạm biệt, người bạn xinh đẹp của tớ. Tớ sẽ nhớ bạn lắm. Nhưng Jamie không muốn dời chân đi. Chú phát ra âm thanh khe khẽ êm tai và dụi mũi vào ngực của Martin. Cô xoa tay lên cái bờm mềm như nhung và những đốm lông nhúm màu nâu quế của chú. Tớ sẽ luôn ở đây nếu bạn cần tớ. Tớ hứa đó. Nhưng ngay bây giờ bạn cần được nghỉ ngơi và phải về nhà của mình ở thung lũng bí mật. Martin nhìn theo chiếc hươu cao cổ trắng phi nhanh qua khu bảo tồn cho đến khi không thấy bóng dáng của chú nữa. Jamie sẽ trở lại, cô chắc chắn điều đó. Cô bước về phía ngôi nhà lợp mái tranh, nơi bà ngoại đang chờ đợi cô. Khi về đến cổng, cô nhìn thấy bà Grace. Bà Lan đang ngồi trên một gốc cây, mặc chiếc váy màu mật ong cháy, xen lẫn màu vàng và màu chàm, quấn khăn trùm đầu khá hợp. Bà nở nụ cười tươi rói, phô cả phần lợi hồng, dang cả hai tay ôm lấy Martin vào bộ ngực đồ sộ của mình trong hạnh phúc ngất ngây. Cháu làm tốt lắm nhóc à, tổ tiên sẽ rất tự hào về cháu. Những đám mây đen cuối cùng còn sót lại đã bay lên khỏi trái tim Martin. Cảm ơn bà Grace, cô nói hổn hển khi cố gắng gỡ ra khỏi vòng tay của bà. Nhưng cháu vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cháu đã để cho mọi người phải thất vọng. Jamie tin tưởng cháu và cháu đã cư xử thật là ngớ ngẩn. Chúng ta ai cũng sai phạm, đó mới là con người, nhưng không phải ai cũng có can đảm thừa nhận những gì họ làm và đi ra thế giới bên ngoài để cố gắng hàn gắn mọi thứ. Cháu đã rất dũng cảm, giống như già đã nói với cháu, năng lực có thể là họa, không phải chỉ là phúc. Khi những điều này được nói và làm, cháu đã có những quyết định khôn ngoan. Nhưng bà Grace, đây chắc không phải là lý do cháu được chọn. Ý của cháu là, cháu biết mình đã cố cứu Jamie nhưng để Jamie bị bắt trộm ở nơi đầu tiên là lỗi của cháu. Cháu nói đúng, đây không phải là nhiệm vụ mà cháu được chọn, đây là một bài kiểm tra, không hơn. Sẽ có rất nhiều những thử thách sắp tới. Cháu sẽ đi đến tận cùng thế giới và có một hành trình đầy những cuộc phiêu lưu trước khi cháu hoàn thành. Đây không phải là kết thúc, cháu sẽ thấy, đây mới là sự khởi đầu thôi. Lời tác giả. Ý tưởng về chú hươu cao cổ trắng chợt đến với tôi vào một ngày đông lộng gió ở London. Tôi đang tản bộ trên đường phố thì đột nhiên trong đầu tôi, hình ảnh một cô bé cưỡi trên một chú hươu cao cổ bất ngờ xuất hiện. Khi còn bé, tôi từng có thú cưng là một chú hươu cao cổ và tôi nghĩ, chà, còn gì tuyệt vời hơn là được cưỡi một chú hươu cao cổ ha? Rồi ngay sau đó toàn bộ câu chuyện, thậm chí là cả tên của các nhân vật đã hiện ra trong đầu tôi. Tôi về nhà và viết lại. Tôi nghĩ một ngày kia khi về hưu, tôi sẽ có dịp mày mò về nó. Sau đó không lâu tôi sang châu Phi và tất cả thời gian ở đó, cả tâm trí tôi đều dành trọn cho cuốn sách. Trở về London, mặc dù bận rộn nhiều công việc khác, nhưng tôi quyết định dành một vài giờ mỗi ngày thứ bảy để viết sách. Vâng, thứ bảy đầu tiên đến và tôi đã viết xong chương thứ nhất. Nó đến với tôi như thể là tôi đang xem một bộ phim, thế rồi tôi không thể ngừng lại được. Thật là tuyệt vời. Tôi đã viết suốt mùa đông mưa rơi dầm dề và tiết trời u ám ở London. Nhưng cứ vào mỗi buổi sáng khi ngồi trước chiếc máy tính của mình, tôi lại nghĩ, mình sẽ đến đâu ngày hôm nay đây? Trong vài giây tôi có thể ngồi bên cạnh bé Martin và bác Tendai thưởng thức bữa ăn sáng bên lửa trại trên một dốc đá, nhìn xuống một đàn trâu và ngắm mặt trời ló dạng trên các bụi cây rậm rạp ở châu Phi. Đến với tôi, điều thú vị nhất là có thể được thăm lại phong cảnh quen thuộc trong thời thơ ấu của mình. Khi còn ở tuổi của Martin, tôi sống trong một trang trại là một khu bảo tồn cục bộ ở Zimbabwe, giáp biên giới với Nam Phi. Ngoài chú hươu cao cổ Jenny, Chúng tôi còn có hai con đà điểu, một con linh dương đầu bò, một đàn linh dương impala và một đàn khỉ. Như một gia đình, chúng tôi bị cuồng động vật và vì vậy ngoài lũ mèo, chó và ngựa, chúng tôi còn nhận nuôi những con dê đi lạc hoặc là những con thú côi cút như hai con lợn rừng, cô heo con và thịt muối. Trong một thời gian dài, tôi mong muốn mình trở thành bác sĩ thú y. Tôi đã có một bộ dụng cụ thú y với đầy đủ ống tiêm, bông băng dùng để băng bó vết thương cho những con chim hoặc linh dương hay những con vật bị thương khác được mang tới trước cửa nhà tôi. Cha tôi đã chữa trị nhiều trường hợp không quá nguy cấp cho một số động vật tại trang trại, vì vậy tôi học được rất nhiều điều ở nơi ông. Ở tuổi 17, công việc đầu tiên của tôi là làm y tá thú y. Những kinh nghiệm đó giúp ích cho tôi rất nhiều khi viết về năng lực chữa bệnh của Martin. Tôi rất hứng thú với kinh nghiệm đi rừng. Tôi đã dành nhiều thời gian ở một mình trong khu bảo tồn. Vì vậy tôi thường đối mặt với những mối nguy hiểm như là bị rắn cắn, đà điểu đuổi, hoặc thậm chí bị những con cá sấu sống trên sông cạnh nhà tôi tấn công. Kết quả là tôi luôn tìm được cho mình những bí quyết sinh tồn. Có một cảnh trong cuốn sách mà Martin sử dụng những con mối lính để khâu vết thương, và đó là điều mà tôi đã thực sự làm thử, dù rằng tôi sử dụng một chiếc lá chứ không phải là một sinh vật sống, nó thực sự là hiệu quả. Lý do tại sao tôi chọn bối cảnh câu chuyện ở Cape Town, Nam Phi chứ không phải là ở Zimbabwe, bởi vì tôi muốn thứ tốt nhất của cả hai thế giới, những phong cảnh tuyệt vời của vùng đất Cape với biển cả, núi non, những vườn nho và những savan ở Zimbabwe. Ở Nam Phi phải đi xa hơn nhiều về phía Bắc thì mới bắt gặp savan so với vị trí mà tôi xác định. Vượt bão, nơi Martin sống, là một thị trấn hư cấu cách Cape Town khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe, và Sabubona là sự kết hợp giữa savan và Finbos, một vương quốc thực vật chỉ có ở Cape. Bà Grace và bác Tendai là phức hợp của những người châu Phi mà tôi biết. Đôi khi tôi cảm thấy nếu kinh nghiệm duy nhất của một người từng có về châu Phi chỉ là những gì họ nhìn thấy hoặc là nghe ở trên bản tin, họ có thể được tha thứ khi nghĩ rằng toàn bộ lục địa này đắm chìm trong dịch bệnh, đói kém và xung đột. Quả đúng là có những khu vực rộng lớn của vùng đất này trải qua những điều đó, nhưng xen kẽ giữa chúng là những miền đất mang vẻ đẹp mê hồn, hiếm có với thế giới hoang dã kỳ thú và những con người xinh đẹp, tài năng, tử tế như bác Tendai và bà Grace. Trong văn hóa châu Phi, sự khôn ngoan của những người bà được đánh giá rất cao và nhiều thầy thuốc cổ truyền, thầy lang là phụ nữ. Việc đào tạo một thầy lang có thể mất đến 7 năm. Một thầy lang giỏi và bà Grace nằm trong số những người giỏi nhất, được cho là thành thạo thuộc bói toán, trị bệnh rối loạn tinh thần và thể chất, dùng thuốc được bào chế từ thực vật và động vật, cầu cúng thần linh và làm lễ đưa linh hồn về cõi vĩnh hằng. Mặc dù mẹ của bà Grace là người Zulu, tổ tiên của cha bà là người Caribe, nên giọng của bà Grace là giọng Phi, Caribe, chứ không phải là châu Phi thuần chủng. Mọi người thường bảo Martin và tôi giống nhau. Tôi nhanh chóng trả lời rằng chúng tôi không giống nhau đâu. Tuy nhiên cô bé và tôi có một điểm chung là khát khao bảo vệ động vật. Rất nhiều người trong chúng ta coi thú cưng là những người bạn và chắc chắn nó đúng với tôi. Khi còn ở tuổi Martin, tôi thường cảm thấy đơn độc hoặc là không thật sự tuyệt vời khi những người khác. Mặc dù tôi có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều mối quan hệ với chú ngựa sao mai là đặc biệt nhất trong cả thời thơ ấu của tôi. Tôi chủ định viết chú hươu cao cổ trắng cho những ai hiểu được thế nào gọi là tình yêu thật sự dành cho động vật và cũng được chúng yêu quý như thế. Hy vọng khi đọc chú hươu cao cổ trắng, các bạn cũng sẽ cảm thấy thú vị như khi tôi viết. Nếu chuyện này khuyến khích dù chỉ một người muốn giúp động vật hoang dã hoặc là đến thăm hoặc muốn biết thêm về châu Phi thì điều đó đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Lauren Sanchon, London, năm 2006.